Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nêu lên những cái sơ suất khi hộ niệm để chúng ta hoàn thiện cái phong tác hộ niệm, hậu tránh những trở ngại cho người bệnh. Chư vị trong các ban hộ niệm cứ thử nghĩ coi, chúng ta có sơ suất hay không? Riêng chính cá nhân dự âm này cũng đã từng đi hộ niệm, nhiều thì không nhiều, nhưng mà cũng không quá ít. Đã từng làm những việc sơ suất. Có nhiều lúc mình hăng say quá, nói dài quá mà mình không hay. Đến khi người ta nói lại, mình mới trực nhớ, à, khai thị không phải như vậy, nói dài quá. Nhiều khi vì hăng say quá mà nói rất là nhanh, nói nhanh quá, nói đến nỗi mà người đồng tu nghe cũng không nổi, thì làm sao mà người bệnh nghe nổi? Nhưng mà chính mình trong lúc nói đó mình không biết. Khi người ta nói lại, mình mới biết là mình có sơ suất. Chính vì vậy mà khi có người ta nêu lên cái sơ suất, thì tự mình phản tỉnh lại, sửa chữa. Có sơ suất, sửa chữa, thì mình biến cái sơ suất thành công đức. Nếu mà mình có sơ suất mà người ta nói mình không sửa chữa, thì mình đi hộ niệm dùng cái sơ suất đó để tạo ra nghiệp chướng cho chính mình. Chư vị nên nhớ là một khi mà phát một cái bộ địa tâm ra, có những cái ma chướng nó kèm sát theo bên cạnh. Nếu mình biết đó là ma chướng, thì mình biến cái ma chướng đó thành ra là phước huệ. Nếu mình thấy cái ma chướng đó mà mình không biết đó là ma chướng, thì mình tạo ra nghiệp chướng. Ma chướng là phiền não. Nếu mình hiểu ra phiền não thì tự nhiên biến phiền não đó thành bồ đề. Chính vì vậy mà khi nêu ra những cái vấn đề sơ suất trong lúc hộ niệm, là để cho tự chúng ta cố gắng gìn giữ cái công đức trọn vẹn, hầu cứu người vãng sanh. Cách đây mấy năm, có một vị đã đưa ra một tình trạng như vậy, là khi một người đến hộ niệm cho một vị đó đã tắt thở cỡ hơn một tiếng đồng hồ, thì vị đó tới thăm thân thì thấy nóng tại bàn chân. Vị đó nói, trời ơi, cái vị này đã đọa địa ngục rồi. Rồi sau đó vị đó mới dùng cái chưởng lực gì của mình đó thổi trong một tay, rồi để áp trong cái lòng bàn chân, hai lòng chân của người bệnh, rồi vận công đẩy cái điểm nóng đi lên. Sự việc nó là như vậy. Khi mà kể lại như vậy thì cái cuộc hộ niệm này nó có những cái sơ suất rất là nặng. Cái thứ nhất là mới có một tiếng đồng hồ mà đã thăm thân thể người ta rồi, đụng chạm thân thể người ta rồi. Đây là cái điểm sơ suất Tôi người ạ, sai với pháp hậu niệm. Chúng ta chỉ được quyền đụng chạm vào thân thể của người bệnh ít ra là sau 8 tiếng nổ kể từ khi tắt hơi. Mà hôm trước chúng ta cũng đã nói qua rồi, nếu mà mình thăm mà thấy cái thân còn ấm, ví dụ như thăm cái chân còn ấm, lên khúc trên một chút còn ấm, ngay lập tức phải ngừng ngay cái chuyện thăm liền, không được thăm nữa. Tại vì sao? Tại vì thần thức của người đó chưa ra khỏi thân xác. Hay nói cho đúng hơn, theo danh từ của thế gian là người đó đang chết lâm sàng, chưa phải là chết thực. Khi nào chết thực tức là cái thần thức đã thực sự ra khỏi thân xác. Cho nên cái người đó mới tới thăm, mới giờ cái lòng bàn chân, thấy lòng bàn chân nóng thì phán đoán rằng là người này xuống địa ngục. Phán đoán này cũng là một cái sơ suất luôn. Tại vì trong vòng 1.5 tiếng đồng hồ, nhiều khi toàn thân chưa lành đâu đó, chứ không phải là chỉ lòng bàn chân không. Đây là cái điểm thứ nhất chúng ta cần phải chú ý. Cái điểm thứ hai là dùng cái năng lực gì của chính cá nhân của mình thổi vô trong lòng bàn tay, rồi mới vận công lên áp lòng bàn tay vào trong lòng bàn chân của người chết mà đẩy lên. Trong pháp hộ niệm của chư tổ để lại không có nói chuyện này, hoàn toàn không có nói. Cho nên đây cũng là một cái sơ suất rất là đáng kể. Xin chư vị đồng tu khắp nơi quyết lòng không được áp dụng phương thức này. Nếu chư vị muốn thực hiện đúng phương pháp hộ niệm của chư tổ để lại, khi đi hộ niệm ta chỉ được quyền thành tâm khấn nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư đại hai chúng đại từ đại bi phóng quang tiếp độ người bệnh vãng sanh. Ta chỉ có một cái điều cần làm duy nhất là thành tâm chi thành chi thiết khấn nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi thương hại cái thần thức đang chuẩn bị đọa lạc này đi về Tây Phương. Cái lòng chân thành này sẽ cảm ứng. Và đầu tiên là cảm ứng đến cái thần thức của người ra đi. Nếu mà những người biết tu hành nhiều, niệm Phật nhiều, quyết lòng buông xả, không còn dính mắc gì nữa cả, thì thường khi là trước khi tắt hơi người ta đã đi về Tây Phương rồi. Tức là cái lúc mà người ta đi đó, người ta chắp tay lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đã đến rồi, tôi đi. Có nhiều người ta nói được, có nhiều người nói được, mình thấy họ niệm Phật tới cùng. Ở lúc đó họ cười cười, họ nhấp nhấp cái môi, mình nói. Nếu mà những người nào lanh ý để sát vào tai mình, trong cái miệng người ta nói câu chẳng nghe, người ta nói Phật, Phật là nói trong đó. Mà nhiều khi mình đứng xa mình không thấy đâu. Thì những người đó theo những ngài tinh không là chắc chắn được vãng sanh, là người ta thấy A Di Đà Phật đến đón người ta về Tây Phương. Tức là người ta bỏ cái thân lại đi về Tây Phương, chứ không phải đã tắt hơi rồi mới đi về Tây Phương. Còn những người mà còn tham chấp thế gian, còn quyến luyến gia đình, vợ con, còn bị vướng chỗ nào nữa, thì thường khi là tắt hơi họ bị vướng nặng. Lúc đó chúng ta biết liền cái thân người ta không được tốt, cái mặt người ta không được vui. Và khi đi xong thì thường thường cỡ chừng 30 phút sau mà thấy bắt đầu cái da nó tái liền, tức là người ta vướng liền. Nói như vậy để chư vị biết rằng là những cái vướng của thế gian tập bỏ đi. Ví dụ như hàng ngày mình ưa ghét cái gì đó, xin chư vị ghét để làm gì? thương để làm gì, buông đi để mình thành đạo không hay hơn sao? Với cái pháp môn niệm Phật, sự ghét thương này ảnh hưởng rất lớn đối con đường vãng sanh của chúng ta. Hàng ngày chúng ta khó chịu cái gì thì thường thường là khi nằm xuống lâm chung đó, chúng ta bị vướng cái đó, nhất định chắc chắn vướng, bảo đảm không cách nào không vướng. Cho nên vướng hay không vướng là do chính tại mình. Mình bỏ được bây giờ, lúc đó mình ra đi ngon lành. Mình không xa bỏ bây giờ, nhất định lúc đó mình vướng. Có nhiều lúc ban hộ niệm chúng ta điều giải được, khai thị được. Anh Tám ơi, tại sao suốt cuộc đời anh tu hành bây giờ đây anh còn chấp không chịu bỏ ra? Mau mau niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Nó khổ một cái là khi trong lúc sinh thời mình thấy cái người hộ niệm đó mình ghét, mình thấy cái người hộ niệm đó mình khinh thường họ, cho nên lúc đó họ nói mình không để ý đó, mà nghe người ta nói mình lại giận lên nữa, cơn giận nổi lên một cái đưa mình xuống địa ngục. Trời ơi, tại sao giận làm chi, để xuống dưới địa ngục ở dưới đó đời đời kiếp kiếp, ít lợi gì mà làm những chuyện đó, quý vị ý thức coi. Cho nên địa ngục cũng ở tại tâm này, mà thiên đàng cũng ở tại tâm này, đi về Tây Phương cũng ở tại tâm này. Ngài Tịnh Không nói buông xả rốt ráo vạn sanh tự tại. Buông xả cho nhiều đi, còn lại chút chút ban hộ niệm họ giải cho mình, họ khai thị cho mình, tại lúc đó mình đang vướng mà. Còn mà nếu không buông xả, nhất là những người sợ chết, những người sợ chết nhiều khi sau 8 tiếng đồng hồ rồi cái thần thức vẫn chưa ra khỏi thân thể. Cho nên quý vị thấy không, tu cho nhiều để sau cùng gì, gặp một người không biết hộ niệm, họ tỏ họ rờ, họ rờ thì mình cảm giác đau đớn. Đau đớn rồi mà nhiều hôm qua mình nói, có những người không biết hộ niệm lại dùng cái lực gì của mình lấy bằng tay mà ấn vào những hồi hộp, nó đau không tưởng tượng. Đó giống như là cuộc tra tấn. Vì tra tấn mình như vậy cho nên mình đau quá, đau quá nổi cơn sân nộ, đi thẳng xuống địa ngục, không còn cách nào cứu chữa được. Ngày hôm nay mình đưa ra cái người gì mới hơn một tiếng hồ đã để bàn tay lên đấy, đấy gì đấy, mình cũng đau. Vì đau quá mà cán người ta không được cho nên cũng sân nộ, vì sân nộ cho nên xuống dưới địa ngục luôn. Chính vì vậy mà xin thưa quý chư vị, biết được phương pháp hộ niệm chính là biết cách tự mình gỡ ra cho chính mình những cái gốc mắc khi mình nằm xuống đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Và biết nữa là gì? Biết cách bảo vệ hộ niệm trợ duyên cho những người có duyên với mình một cách đúng pháp, không có bị sơ suất, để giúp họ đi về Tây Phương. Cho nên biết được cái phương pháp hộ niệm tạo công đức vô lượng vô biên. Không biết phương pháp hộ niệm coi chừng tạo nên nghiệp chướng vô lượng vô biên, coi chừng tạo nên lỗi lầm vô lượng vô biên, để rồi sau cùng chính cái nhân này mình hưởng cái quả khi mình lâm chung bị trở ngại. Mong cho tất cả chư vị quyết lòng chú ý thật kỹ để chúng ta có khả năng cứu chính mình, cứu người khác vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.